Vĩnh Xuân tuổi còn trẻ mà đã mang chí to. Vì nhà nghèo, cha chết sớm, mẹ cực thân, nên cậu nuôi cái chí tấn thủ thiệt mạnh, thiệt cao. Quyết lấy sự học để lập thân, học cho giỏi cho nhiều, đặng vượt ra khỏi cảnh bần hàn mà bước vào chốn vinh quang, cho thân được thảnh thơi, danh được rỡ ràng, mẹ được sung sướng, mà vong linh của cha cũng được an vui nơi chính suối nữa. Hôm nay Vĩnh Xuân lại mang thêm một khối tình riêng nữa. Ngày như đêm, nó cứ triều triệu trong lòng. Theo thế thường, thanh niên mà dương vấn bệnh tình thì như say như mê, chỉ biết vui với người yêu, không còn kể thế gian thấp cao hay khôn dại gì nữa. Đối với Vĩnh Xuân, không phải vậy. Với Vĩnh Xuân, tình không hại chi, trái lại tình giúp thêm nghị lực, thêm hăng hái cho chí tấn thủ để lập thân. Trước kia phải lập thân đặng vượt khỏi cảnh nghèo lang bang, bây giờ còn phải lập thân để được thỏa mãn tình yêu đầm ấm. Khai trường, Vĩnh Xuân được đốc học chọn cho lên học lớp nhất, đặng thầy dạy rút, rồi cuối năm cho đi thi. Vĩnh Xuân phấn chí, nỗ lực học hành, vào trường chăm chú nghe thầy giảng bài, về nhà cặm cụi kiếm thế học thêm, đêm ngày không rời cuốn sách. Vợ chồng Ba Cao tuy thương Vĩnh Xuân như con, song dốt nát không dạy dỗ gì hết, chỉ cho ăn cơm mỗi ngày hai bữa vậy thôi. Mà cả hai vợ chồng lại có tánh ham bài bạc, nên thường ngồi sòng hoài để Vĩnh Xuân thông thả học hay chơi tùy ý. Trong hai năm trước, Vĩnh Xuân để hai tuần lễ mới về thăm mẹ một lần. Chiều thứ bảy về, rồi khuya thứ hai đi xuống. Bây giờ bài vở nhiều, lại muốn dùng Chủ nhật rảnh mà coi lại bài cũ. Bởi vậy Vĩnh Xuân định mỗi tháng về một lần, chớ không về thường nữa. Mới học lớp nhất tháng đầu thì Vĩnh Xuân lại chiếm ưu hạng, được ông đốc với thầy nhất ban khen. Vĩnh Xuân vui lòng nên thứ bảy tuần đó về thăm mẹ. Cậu không để ý tìm kiếm Cúc Hương, nhưng sáng Chủ nhật cậu ra chợ chơi, dường như có ám lực xô đẩy cậu phải đi ngang qua nhà Cúc Hương, rồi xoay mặt ngó vào nhà. Cậu không thấy dạng Cúc Hương, cậu lo buồn. Buổi chiều muốn đi nữa, mà sợ đi cũng không thấy, rồi càng buồn thêm. Bởi vậy, nằm nhà dở sách Mạnh Tử đọc chơi, rồi khuya dậy sớm mà đi học. Tháng sau, Vĩnh Xuân về nữa, cậu nhất định không léo hánh trước nhà Cúc Hương. Vì sợ không thấy được thì buồn, mà dầu có thấy cũng không nói chuyện được. Sớm mời lúc chợ nhóm đông, Vĩnh Xuân thả bước ra chợ chơi. Cậu vào nhà lồng rộng lớn minh mông của chợ dòng. Bắt từ đầu trên, phía đình thờ thần, đi lần xuống phía chợ cá. Nửa cái nhà lồng phía trên không có ai mua bán vật chi hết. Bỏ trống cho bầy con nít chạy vòng theo những cục gạch bự chơi cút bắt la om sòm. Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng, ngồi dây lưng vô mấy góc cột gạch mà bán. Vĩnh Xuân chợt thấy Cúc Hương ngồi tại một góc chợ. Trước mặt và hai bên bày đồ bán đủ thứ, đường, đậu, chùm kết, bún tàu, thuốc giấy, hộp quẹt, nước mắm, dầu lửa, vải trắng, vải đen, chổi quét nhà, khăn lau mặt. Cậu đứng xa xa mà ngó, không muốn lại gần, vì có người khác cũng dọn đồ ngồi bán chung quanh, sợ lại đó nói chuyện rủi biểu lộ thân tình rồi người ta nghi mà mang tiếng. Chẳng dè Cúc Hương ngó thấy, cô đứng dậy kêu mà nói lớn: "Anh Xuân, anh mới về phải không? Bước lại đây cho em hỏi thăm một chút." Vĩnh Xuân dụ dự, thấy kẻ mua người bán lăng xăng, không biết có nên lại nói chuyện với nhau hay nên làm lơ bét đi chỗ khác. Cúc Hương ngồi xuống nhưng kêu nữa, không thể làm lơ được. Vĩnh Xuân thủng thẳng đi lại mà trong bụng ái ngại cực điểm. May lúc ấy không có ai mua đồ của Cúc Hương, mà có chị tỷ, có chồng khách trú ở trong một căn phố phía sau chợ. Chị cũng dọn gian hàng ngồi bán dựa bên Cúc Hương. Chị ngó Vĩnh Xuân trân trân, làm cho cậu bối rối hết sức. Thấy Vĩnh Xuân lại tới, Cúc Hương hỏi: "Từ hôm khai trường đến nay, anh ở luôn dưới mà học hay sao, nên không thấy về?" "Năm nay bài nhiều, nên một tháng tôi mới về một lần. Hôm trước tôi có về." "Em không hay. Năm nay anh học được lên lớp nhất phải không?" "Phải. Em chắc anh học giỏi hơn người ta rồi." thì ráng học vậy thôi. Tía em giao cho em ít trăm đồng bạc làm vốn đặng tập mua bán. Em mua rồi mới dọn ra đây bán chừng 10 bữa rày. Em chưa thạo cách mua bán. May nhờ có chị hai ngồi một bên em đây, chị chỉ dẫn dùm cho em. Nên chắc ít tháng em quen rồi em làm được. Chủ nhật nào anh có về thì ghé đây nói chuyện chơi. Mỗi bữa thẳng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn về. Chị hai tỷ tuổi lối 30, chị hỏi Vĩnh Xuân. Em là con thím Hương Văn phải không? Thưa phải. Em học dưới Gò Công hay học ở đâu? Tôi học dưới Gò Công. Có một bà già ghé lại gian hàng 2 tỷ lựa đường tán mà mua. Liền đó lại có hai chị bưng thúng ghé gian hàng Cúc Hương hỏi giá đặng mua dầu lửa với nước mắm. Vĩnh Xuân nhân dịp có khách hàng lại mua đồ mới từ Cúc Hương với 2 tỷ mà đi. Cúc Hương không cầm lại mà dặn, tuần nào anh có về thăm bác thì ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân ừ, nhưng thầm tính không nên dẫn dơ chỗ Cúc Hương buôn bán. Vì gặp nhau, Cúc Hương hay hỏi việc này việc nọ lăng xăng, rủi cô nói lỡ lời, làm cho mấy người ngồi gần đó, họ hiểu được tình ý, thì sanh chuyện không tốt. Thiệt quả mấy lần sau Vĩnh Xuân về, cậu ít muốn ra chợ. Lần nào cậu nhớ Cúc Hương quá, tính thấy hình dạng một chút cho nguôi bớt nỗi lòng, thì cậu đi ngoài xa, đặng thấy mặt nhau vậy thôi, chứ không dám lại gần mà nói chuyện trước mắt thiên hạ. Nhất là trước cặp mắt láo liên của chị hai tỷ. Hễ chị thấy cậu thì chị chúm chím cười, cười bởi duyên cớ nào, cười mừng hay là cười ngạo. Lật bật đã tới bãi trường nửa năm. Vĩnh Xuân đã chắc chắn chiếm cái địa vị của một trò giỏi nhất trường Gò Công, không có trò nào còn lăm le muốn tranh giành, mà ông Đốc với mấy giáo viên đồng đặt hy vọng vào Vĩnh Xuân để dựt giải trong kỳ thi học bổng sắp tới. Vĩnh Xuân rất vui lòng thấy sự cố gắng của mình được kết quả tốt đẹp. Nhưng vật nào có bề mặt thì cũng có bề trái, là cái bề thô bỉ xấu xa. Vĩnh Xuân học thì tinh tấn như vậy, mà vợ chồng ông cậu là ba cao, bài bạc thua khiến mắc nợ lúc đầu. Còn có 3 tháng nữa Vĩnh Xuân đi thi thì vợ chồng ba cao phải bán hết xe, ngựa cùng nhà cửa đặng trả nợ, rồi tính dắt nhau xuống Dàm Láng ở mà mua bán cá biển. Vĩnh Xuân bối rối, may cậu còn lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng, lại may có trò học một lớp nhà ở xóm Cầu Tàu dắt cậu về thưa với cha mẹ cho cậu ở ăn cơm quán mà học cho đến mãn năm. Người ta thấy tình thế của Vĩnh Xuân nguy nan, học giỏi mà nhà nghèo, người ta chịu nuôi cơm giùm, mỗi tháng chỉ đòi 3 đồng mà thôi, để 2 đồng cho cậu ăn bánh sớm mời mà đi học. Nhờ cái may đó nên Vĩnh Xuân có chỗ dung thân mà học cho đến cuối năm rồi đi thi. Năm đó trường Gò Công chọn 6 trò cho lên Sài Gòn thi chung với học trò các trường sơ học trong lục tỉnh. Trường Gò Công có 2 trò được chấm đậu là Phan Vĩnh Xuân với một trò nữa tên Nguyễn Ngọc chọn, gốc ở chợ Tổng Châu. Thi rồi trở về. 2 trò thi đầu được ông Đốc học với mấy thầy giáo ngợi khen nức nở. Ông Đốc nói nếu không muốn học thêm 4 năm nữa thì ông sẽ xin giới tham biện cấp bằng cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Thầy Nhất và mấy thầy đều khuyên ráng học thêm 4 năm đặng làm thông ngôn, ký lục, lương lớn hơn mà sao lại còn được lên chức huyện, phủ, dinh hiển. Học được nhà nước nuôi cơm cháo lại phát áo quần, có tốn hao gì mà không chịu học. Vĩnh Xuân bươn bả về nhà cho mẹ hay. Đặng mẹ mừng mà cũng cho Cúc Hương hay đặng cô vui. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, nghe con thi đậu thì bà vui mừng cực điểm, bà hỏi thi đậu rồi làm việc gì. Vĩnh Xuân đem lời của ông Đốc học nói với lời của mấy thầy giáo khuyên mà thuật lại cho mẹ nghe, rồi cương quyết nói thế nào cũng phải đi học thêm 4 năm nữa, chớ được người ta nuôi cơm nước, phát áo quần mà mình bỏ để lãnh chức giáo tổng thì uổng lắm. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân đi thăm ông giáo quân, ông nghe thi đậu, ông mừng hết sức, rồi ông cũng khuyên ráng học thêm vì ông biết với trí thông minh và tánh cần mẫn của Vĩnh Xuân thì nên học cho đến cùng, đặng thân danh được hiển đạt. Vĩnh Xuân trở ra chợ, đi ngay lại gian hàng của Cúc Hương mà báo tin thi đậu, vì cậu thấy đường tấn thủ đã mở rộng. Chí lập thân còn hùng hào, cậu không thèm ái ngại điều gì nữa. Cúc Hương rất vui mừng, chị Hai Tỷ rất khen ngợi. Chị hỏi thi đậu rồi được làm thầy giáo hay là còn phải đi học nữa. Vĩnh Xuân cương quyết nói còn đi học tiếp 4 năm nữa, 2 năm tại Mỹ Tho, 2 năm tại Sài Gòn, rồi làm thông ngôn ký lục. Cúc Hương tiếp cắt nghĩa cho chị Hai Tỷ hiểu, học 4 năm nữa mà nhà nước nuôi cơm và chịu quần áo, mình khỏi tốn gì hết, đi học như vậy sung sướng quá, người ta muốn hết sức mà muốn không được, chớ phải dễ hay sao. Vĩnh Xuân khoái chí nên chúm chím cười. Cúc Hương hỏi, rồi chừng nào anh mới lên Mỹ Tho học? Còn lâu mà, ăn Tết rồi, lối cuối tháng Giêng tôi mới đi. Ở chợ mình có ghe đi Mỹ Tho mỗi ngày, anh đi cũng tiện lắm. Anh có lên thưa cho thầy hay rồi chưa? Anh lên nói chắc thầy mừng lắm. Tôi đi thăm thầy rồi tôi mới ra đây. Thầy mừng dữ, thầy biểu phải chịu cực học thêm cho nên danh, đừng ham làm giáo tổng không có tương lai gì hết. Anh nên vâng lời thầy, ý em cũng muốn như vậy. Vĩnh Xuân nghe Cúc Hương nói câu chót thì sợ câu chuyện kéo dài rồi rối nùi, nên cậu từ giã chị Hai Tỷ với Cúc Hương mà đi. Cúc Hương nói Vĩnh Xuân còn nghỉ lâu, vậy thì buổi sớm mơ nào rảnh ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân làm lơ mà đi, không dám hứa. Buổi chiều cậu đi viếng mộ cha, cậu vái vong linh cha phò hộ cho cậu mạnh khỏe học đến cùng đặng lập thân và báo hiếu. Tháng chạp, sớm mơ chợ nhóm đông đảo, lại buổi chiều tại đầu cầu sắt người ta gánh gạo chở lúa vào bán cũng vui. Thế mà Vĩnh Xuân sợ gặp Cúc Hương rồi tình yêu khêu gợi sanh chuyện không hay, nên cậu ít muốn đi chơi, cứ lục đục ở nhà đọc sách cũ lại, đặng chừng vào trường lớn học khỏi thua sút chúng bạn. Một đêm bà Hương Văn Thanh nằm nói chuyện học hành của con, bà than rằng 3 năm nay con học dưới Gò Công, nhờ vợ chồng Ba Cao nuôi cơm, lại nhờ có thêm học bổng để may áo quần mà bận lành lẽ. Bây giờ đi học xa, tuy nhà nước nuôi cơm và chịu áo quần, song mình cũng phải có tiền đặng ăn bánh trái chút đỉnh với người ta, lại còn phải có tiền đặng lúc khai trường và lúc bãi trường đi tàu, đi xe chứ. Thế nào mỗi năm bà cũng phải có ít lắm là 10 đồng bạc để cung cấp cho con. Ngặt bà không có vốn, nên mua bán bánh trái lặt vặt mỗi ngày, lời 5-3 cắc đủ mua cơm gạo là may. Nếu dành dụm có dư thì may áo quần mà bận cho khỏi lang thang rách rưới, làm sao tom góp cho tới bạc chục mà giúp con. Vậy thì ông đốc học nói như muốn thôi học, ông cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Con nên chịu lãnh chức ấy phước cho rồi, có lương ăn liền, khỏi lìa xa mẹ già, khỏi cực thân học tới 4 năm, lại cũng khỏi lo tiền bạc thiếu thốn. Vĩnh Xuân ngồi học, cậu nghe mẹ than như vậy thì cậu chau mày, ngó sững ngọn đèn, rồi thủng thẳng nói. Con xin má đừng lo. Con đi học, con ăn cơm ăn cháo của nhà trường mà thôi. Con không cần bánh hàng gì hết mà, tốn tiền. Con nói bướng như vậy sao được? Đi học thế nào con cũng phải cần dùng vật này vật nọ chứ. Nhà trường phát sách, giấy, viết mực đủ thứ hết mà. Còn khai trường và bãi trường, tiền đâu con đi tàu đi xe? Con đi bộ. Trời ơi, đi sao nổi con? 2 năm đầu con học Mỹ Tho, ở đây lên Mỹ Tho thì gần, có thể đi bộ được, lại có ghe đò, đi mỗi chuyến có 5-3 cắc bạc chẳng nói làm chi. Chừng con lên học Sài Gòn, đường xa xuôi cách bức quá, đi làm sao cho nổi. Tàu lên chợ lớn ăn có 9 cắc. Mà mỗi năm con phải tụ trường 2 lần và bãi trường con phải về 2 lần. Thì tiền tàu đã tới 4 đồng bạc rồi, chớ phải ít sao. Đó là chưa kể tiền xe từ đây xuống Gò Công và từ chợ lớn ra Sài Gòn. Chớ chi má mua bán mỗi ngày lời tới 1-2 đồng. Thì má có lo đâu con. Vĩnh Xuân cảm xúc, không dám đối đáp với mẹ nữa. Cậu chống tay ngồi ngó ngọn đèn dầu leo lét, mặt cậu buồn hiu. Trong nhà, ngoài sân đều im lìm, chỉ nghe có tiếng gà gáy xa xa. Bà Hương văng đi ngủ, Vĩnh Xuân gài cửa rồi tắt đèn lại dán mà nằm. Sự mừng vui hôm mới về nó hừng hực trong lòng, làm cho cậu hăng hái nhảy bay, tưởng bước đường dễ dàng, êm ấm, không có chi cản trở. Năm La Mã. Bữa nay, mẹ chỉ cho cậu thấy cảnh đời thực tế. Nó cam go nhiều nỗi, dầu mang thiện chí đầy mình đi nữa, với hai tay không thì không dễ gì lướt qua được đâu. À, tiền bạc. Tiền bạc. Mi đáng ghét. Chị Mi hay cám dỗ lôi cuốn con người vào đường bất nhân, bất nghĩa. Mà Mi cũng đáng yêu, vì có khi Mi giúp cho con người thoát hèn hạ mà lên thanh cao. Mi đưa đẩy người thành tâm, thiện chí, có thể lập thân đặng đền ơn đáp nghĩa. Người quân tử thường khinh rẻ Mi. Này thấy rõ, nếu không có Mi thì dầu quân tử cũng nằm co, không làm sao mà cửa quậy được. Vĩnh Xuân suy nghĩ tới đó thì trong lòng lạnh ngắt, tay chân bủng rủng, dường như thấy tương lai đã bích chịch, không còn ngã nào mà đi tới nữa. Cậu tức vợ chồng Ba Cao bài bạc làm chi mà phải mang nghèo, chớ chi còn khá như mấy năm trước thì cậu năn nỉ bao cho cậu ăn học đủ 4 năm, rồi chừng cậu xuất thân làm việc cậu sẽ trả lại. Bà con không có ai hết, biết cậy nhờ ai. Ông giáo quân chắc có tiền, ông lại thương mình, ngặt mình không bà con với ông nên không biết ông dám bao hay không mà nói. Bây giờ chỉ còn trông cậy vợ chồng ông giáo mà thôi, mình xin ông cho mượn mỗi năm 10 đồng bạc, không cần nhiều hơn. Ông bao 4 năm cộng 40 đồng, ví như ông buộc chừng mình học xong ra làm việc, mình phải trả góp lại cho ông 80 hoặc 100 mình cũng chịu. Cuối tháng giêng mới đi học nên không gấp gì. Để ăn Tết rồi mình sẽ yêu cầu ông. Mà ví như ông giáo chịu bao, mình đi học được rồi, mẹ mình ở nhà mua bán, số lời có thể đủ sống trong 4 năm mà chờ mình nên danh hay không? Còn thêm cái vấn đề rắc rối đó. Mình muốn đi học, đằng sau làm ông này ông kia, mà bây giờ mình bỏ mẹ ở nhà, áo quần rách rưới, bữa đói bữa no. Vậy thì học làm chi? Nhớ tới nỗi mẹ, Vĩnh Xuân đau đớn, rồi chán nản cực điểm. Chán nản đến nỗi tưởng mạng số của mình phải chức giáo làng hoặc giáo tổng là cùng. Vĩnh Xuân buồn rầu, hết muốn đi chơi, cứ nằm vào vào như chim bị nhốt trong lồng, cá bị sa vào rọ. Bà Hương văng mắt lo làm bánh bán, bà không để ý đến sự khủng hoảng tinh thần của con. Hồi hôm bà than thở với con, ý bà muốn tỏ gia đạo khó khăn cho con biết vậy thôi, chứ không phải bà tính ép con làm giáo tổng đặng có lương mà nuôi bà. Bà quen cái cảnh nghèo đã mấy mươi năm rồi, tuy bà đã gần 50 tuổi, nhưng bà chưa mệt mỏi mà cần phải cậy con giúp đỡ. Chiều bữa sau, mẹ con đưa ngồi ăn cơm, thình lình Vĩnh Xuân hỏi mẹ. Ví như con đi học thêm nữa, mà con làm sao được mặt con, má khỏi tốn tiền cho con. Vậy mà má ở nhà, má mua bán, má kiếm lời đủ cho má sống hay không má? Má lo là lo cho con, chớ phận má dễ dàng, má có lo gì đâu. Má không cần làm đăng đê làm chi cho mệt. Mỗi bữa má gói vài chục cái bánh ếch, hoặc má xôi một chõ xôi mà bán, cũng có lời mua gạo ăn không hết. Con khỏi lo cho má. Con sợ con đi học nữa, mà học tới 4 năm, má ở nhà mua bán không đủ ăn, rồi phải chịu đói rách chứ. Không không, một mình má thì má sống dễ dàng. Dầu con ở nhà đây cho má nuôi cơm nữa, má cũng không sợ. Ngặt con đi học nữa, mà lại đi xa, phải tốn tiền nhiều, nên má mới sợ má lo không nổi. Con tính con cậy người ta bao cho con đi học đặng má khỏi lo. Con cậy ai? Cậu ba con nghèo rồi, nó bao làm sao cho nổi. Con tính con cậy thầy con. Con xin thầy giúp cho con mỗi năm 10 đồng đặng con ăn học. Chừng con làm việc có lương, mỗi tháng con sẽ góp mà trả lại. Được lắm. Nếu ông giáo quân chịu cho con mượn tiền mà ăn học, thì má hết lo. Thím Hằng thiếu gì tiền, thím bao dễ như chơi. Bà giáo cũng thương con lắm. Hôm thi đậu mới về, con có lên thăm thầy con mừng dữ. Thầy con khuyên con phải ráng học thêm 4 năm nữa đặng lập thân danh, sẵn trớn cứ đi luôn, đừng bỏ nửa chừng uổng lắm. Vậy để qua Tết rồi con sẽ năn nỉ với thầy con. Thiệt cái nghèo nó dở quá, con muốn đi học mà nhà lại không có tiền. Nếu má dư giả như người ta thì con muốn học chừng nào má cũng chịu. Vĩnh Xuân đã an lòng về phận ở nhà rồi, nhưng còn việc cậy ông giáo quân, chưa biết ông có sẵn lòng giúp hay không. Đó là một mối lo, nó vấn vít trong trí cậu luôn luôn. Bởi vậy cậu không vui mà đi chơi, mặc dầu gần tới Tết. Ngoài chợ họ chừng đồ mà bán đủ thứ, sớm mơi cũng như buổi chiều, thiên hạ đi chợ Tết rần rần. Bắt đầu 27 tháng Chạp thì có chợ đêm, các tiệm đều mở cửa bán sáng đêm. Còn trong nhà lồng cũng như các nẻo đường chung quanh thì bạn hàng dọn đồ mà bán đủ thứ. Hai bên lề đường người ta có cắm cây làm rạp, đặng ban ngày ngồi bán cho khỏi nắng. Đi ngõ nào cũng thấy dưa hấu, cải cây, củ cải, chuối, bưởi, quýt, cam với hột dưa khô. Trong tiệm cũng như mấy gian hàng trong nhà lồng thì người ta bày cam tàu, chà là, hồng khô, trái vải với đường phổi. Tượng liễn treo bán cũng nhiều, lại còn treo khăn lụa với dây lưng xanh đỏ vàng hường, đủ màu, làm cho chợ có vẻ tươi cười đặc biệt mới ra chợ Tết. Hồi chiều bà Hương Văn Thanh bưng thúng đi chợ đặng mua chút đỉnh mà ăn Tết với người ta. Đến tối bà mới về, mua được hai nải chuối hườm hườm, một trái bưởi với một cặp dưa hấu nhỏ. Bà khoe chợ Tết đông đảo vui lắm. Chọn cơm ăn với Vĩnh Xuân rồi, bà cứ thôi thúc con ra chợ mà xem thiên hạ mua bán. Một năm mới có một lần vui như vậy, không nên bỏ qua. Vĩnh Xuân không dám trái ý mẹ, nên cậu thay đồ sạch sẽ rồi đi chơi. Cậu đi mà trong trí lơ lửng, không quyết định đi hướng nào, mua vật gì. Ra tới chợ, cậu thấy trong nhà lồng người ta đi chật ních, mà mấy đường chung quanh người ta cũng đông dày dày. Cậu đứng ngó thiên hạ lại qua một hồi, rồi cậu thả bước trôi theo lượng sóng người, chậm chân bò trên con đường hông nhà chợ, là chỗ hàng dưa hấu nhiều hơn hết. Đi ngang phía sau gian hàng của Cúc Hương ngồi bán mấy tháng nay, cậu ngó vô nhà lồng thì thấy chỗ Cúc Hương cũng như chỗ chị Hai Tỷ. Chỗ nào cũng có đôi ba người mua đồ, người này ra đi, người khác ráp lại, luôn luôn có khách hàng hoài. Vĩnh Xuân xuống múc chợ cá, rồi băng qua phía bên kia mà trở lên. Phía này trống trải, vì bán thưa thớt nên người ta không đông lắm. Đi giáp hai bên rồi thì đã nửa canh hai, nghĩa là lối 10 giờ. Vĩnh Xuân thấy trong nhà lồng người đã thưa, cậu mới bước vô đó. Tính bắt từ đầu trên đi tuốt tới đầu dưới, đặng xem coi Cúc Hương bán thứ gì. Lúc cậu đi gần tới gian hàng của Cúc Hương, có vài người đương lựa căm hồng mà mua. Còn chị Hai Tỷ thì chị ngồi ngó mông vì không có khách hàng. Chị thấy Vĩnh Xuân thì đưa tay ra ngoắt mà nói: "Lại đây chơi, có mua hồng cam hay là dưa hấu thì ghé đây. Hàng này bán rẻ lắm mà bán cầu danh chớ không phải cầu lợi." Vĩnh Xuân men men đi lại. Cúc Hương tay mắt cân cam mà bán. Xong cô thấy Vĩnh Xuân thì cô nói lớn: "Dữ hôn! Đợi tới bữa nay anh Xuân mới chịu đi chợ Tết." Xuân chúm chím cười. Chị Hai Tỷ nói: "Ngồi đây em, ngồi nói chuyện với chị chơi." Vĩnh Xuân ngồi chồm hổm trước gian hàng của chị Hai Tỷ mà nói: "Họ đi chợ Tết đông quá chị Hai ha. Bây giờ họ về hết phần nữa rồi. Hồi chiều mới thiệt đông, chen chân không lọt. Chị bán khá không? 3 ngày Tết ai bán cũng được hết. Hồi chiều họ bu lại làm chị mệt hết sức. Bán đây tới mấy giờ mới dọn về nghỉ? Dọn về sao được? Tớp người đương mua đây là tớp đi hồi chiều. Họ đã về hết nhiều rồi. còn một mớ lát nữa đây họ sẽ về hết. Mà chừng 3 giờ khuya có tớp khác đi chợ nữa. Chợ sẽ đông lại cho tới trưa. Dọn về rồi, vài giờ phải dọn trở ra lại, hơi nào mà gánh. Ở luôn ngoài này, rồi làm sao mà ngủ? Nằm bật đây mà nghỉ lưng. Chị với con Tư thay phiên với nhau. Người này ngủ thì người kia thức coi chừng luôn hai bên. Mệt chết. Có 3 đêm mà nhiều nhõi gì. Bán chợ Tết thì phải chịu cực chứ. Bên Cúc Hương bây giờ khách hàng đã đi hết rồi. Lại có 3-4 người ghé coi đồ bên chị Hai Tỷ. Cúc Hương kêu mà nói. Anh Xuân, anh Xê qua đây cho em hỏi thăm một chút. Cúc Hương trải sẵn một tờ giấy bên phía tay mặt của cô. Chừng Xuân qua thì cô chỉ tờ giấy mà mời ngồi. Rồi cô hỏi. Hôm nay anh đi đâu mất, không thấy anh ra chợ chơi. Qua buồn quá nên ở nhà chớ có đi đâu. Tại sao mà anh buồn? Việc nhà có điều chi trắc trở hay sao? Vĩnh Xuân day mặt ngó chỗ khác, bộ buồn hiu không muốn nói. Cúc Hương thôi thúc. Anh buồn về việc gì, xin anh nói cho em biết. Không biết chừng em cũng có thể làm cho anh đổi buồn ra vui được chứ. Khó lắm, việc qua buồn, qua còn đương tính mà gỡ. Để ăn Tết rồi qua gỡ được hay không, qua sẽ nói thiệt cho em biết. Em muốn biết liền bây giờ. Nếu có rối thì em sẽ tiếp tay với anh mà gỡ. Vì liêm sĩ nên qua không được phép nói cho em biết. Dầu có việc chi bí mật hay khốn khổ, anh phải giấu kín thì giấu ai, chớ giấu em nữa sao? Đã có thề nguyền với nhau rồi, anh vui thì em vui, anh buồn em phải buồn. Sao anh còn nghi bụng em như vậy? Vĩnh Xuân ngó ngay Cúc Hương, bộ buồn lắm. Cúc Hương biết Vĩnh Xuân đau khổ nhiều mà lúc ấy chị Hai Tỷ lại ngồi dây lưng qua phía bên này. Dường như có ý muốn để cho hai trẻ nói chuyện thông thả, khỏi ái ngại. Cúc Hương mới nói, có chuyện gì làm cho anh khổ tâm, xin anh nói thiệt cho em nghe. Anh đừng giấu em, anh giấu thì em càng buồn hơn anh nữa. Nói đi. Vĩnh Xuân ứa nước mắt và thở một hơi dài mà nói, qua sợ, qua đi học nữa không được em ạ. Ủa sao vậy? Hôm qua thì đậu qua về, vì qua mừng quá nên qua vô ý không suy nghĩ cho kỹ việc đi học tới 4 năm. Cách vài ngày má qua nói chuyện với qua, má qua vạch mắt cho qua thấy đường tấn thủ của qua gầy gò lắm, chớ không phải dễ đâu. Đi học tự nhiên phải chịu cực, mà học cho tới 4 năm, tự nhiên sự cực phải kéo dài nhằng chứ sao. Chỉ quyết lập thân, qua có sợ cực khổ đâu em. Qua sợ là sợ đường qua đi nó bích chịch, qua tới không được nữa, cái đó mới nguy hại chứ. Sao mà bích đường? Anh nói rõ cho em nghe thử coi. Mã qua cắt nghĩa như vậy. Qua đi học thêm 4 năm được học bổng, thì nhà trường chịu cơm, cho chỗ ở, phát quần áo nón dài, nghĩa là nhà trường lo cho qua no bụng ấm thân, có chỗ nằm ngủ, có chỗ ngồi học, có giấy mực sách vở đủ hết. Nhưng qua cũng phải có một số tiền riêng bỏ túi để mua lặt vặt đồ cần dùng, để ăn bánh, ăn hàng chút đỉnh, nhất là để trả tiền xe, tiền tàu khi đi tụ trường và khi bãi trường về. Má qua than thở nhà nghèo, má qua bán bánh trái có lời đủ độ nhực là hay, làm sao có dư mà cung cấp cho qua đi học xa được. Qua nói thiệt với em, qua quyết học đặng lập thân, qua sẵn sàng xông lướt tất cả khó khăn cực khổ. Qua không cần bánh hàng chi hết, có đói thì qua bóp bụng mà chịu. Đầy lên Mỹ Tho, qua đi bộ, không cần phải đi đò hay đi xe. Ngặt chừng lên Sài Gòn mà học tiếp, thì đường xa xuôi cách trở, không thế gì đi bộ được, tự nhiên phải đi tàu. Tuy tàu ăn tiền không phải nhiều, song mỗi năm đi lên 2 lần, đi về 2 lần, thì hao tốn ít lắm cũng đến 4-5 đồng bạc. Ấy vậy, nếu qua đi học nữa, thì mỗi năm phải có tiền nhà cung cấp cho qua, ít nào cũng 10 đồng bạc, qua đi học mới được. Số ấy không phải nhiều, nhưng nó quá sức của má qua. Cung cấp vài 3 đồng hoặc mai còn ráng được, chớ đến bạc chục thì vô phương. Tưởng là chuyện gì? Chứ chuyện đó anh đừng lo. Bác cung cấp cho anh không nổi, thì em lãnh em giúp cho anh đi học. Khoan, vì em cứ theo hỏi hoài, nên Hoa phải nói thiệt cho em nghe. Chớ việc này, Hoa đã tính rồi. Anh tính cách nào? Hoa tính ăn Tết rồi, Hoa lên thăm thầy mình và tỏ gia đạo của Hoa cho thầy nghe. Rồi Hoa xin thầy làm ơn bao cho Hoa mỗi năm 10 đồng bạc đặng Hoa ăn học. Chừng Hoa học rồi, Hoa đi làm việc lãnh lương, Hoa sẽ trả góp lại cho thầy. Trả bằng hai cũng được. Hôm thi đậu rồi về, Hoa có thăm thầy. Thầy khuyên Hoa phải học thêm, chớ đừng bỏ. Vì vậy nên, Hoa nói chắc thầy chịu. Như thầy không chịu rồi, anh làm sao? Vĩnh Xuân chau mày suy nghĩ rồi đáp. Hoa phải bỏ mà đi qua đường khác, chớ biết tính làm sao. Hoa xin làm giáo tổng đặng dạy học lãnh lương mà ăn. Cúc Hương nói, không được. Anh không nên bỏ dở cảnh tương lai rực rỡ đã lộ ra trước mắt anh rồi. Em không bằng lòng cho anh bỏ. Anh chẳng cần yêu cầu thầy bao làm chi. Anh để cho em giúp anh phải hơn. Tưởng là học mỗi năm tốn 100-200 thì khó cho em thiệt. Chớ dài 30 thì em giúp dễ như chơi. Em bán chưa đầy 1 năm mà hôm rằm em tính thử thì em có lời hơn 50. Bán dịp Tết này em lời thêm ít chục nữa. Em buôn bán nuôi anh ăn học được mà. Vĩnh Xuân nói. Em tính như vậy, Hoa khó chịu quá. Khó cái gì? Em bao cho anh ăn học. Sao anh làm nên anh trả lại cho em, trả vốn, trả lời, hoặc trả bằng hai như anh tính trả cho thầy vậy cũng được. Anh tính chắc lại coi mỗi năm phải giúp cho anh bao nhiêu đủ anh ăn học. 10 đồng. Ít quá, phải 20 mới đủ. Nhiều quá vô ích. Thôi thì 15 đồng, chứ 10 đồng ít lắm. Đi học anh phải sắm đồ cần dùng đem theo mà xài như lược chải đầu, băng chải răng cùng nhiều thứ lặt vặt nữa. Sẵn đây để em đưa trước số tiền năm thứ nhất cho anh. Như có thiếu thì bãi trường nửa năm em sẽ đưa thêm. Cúc Hương dở rổ tiền lấy 3 tấm giấy bạc 5 đồng xếp để vào miếng giấy gói trà mà gói lại rồi đưa cho Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân dụ dự không muốn lãnh. Cúc Hương cười và nói. Anh cần phải có một người giúp, anh mới đi học được. Em lãnh em giúp cho anh khỏi cậy người khác, sao anh lại dục dạc? Sẵn đây thì lấy đi cho rồi. Mỗi năm em sẽ giúp một số như vậy, cho tới chừng nào anh học thành công hoàn toàn rồi mới thôi. Em giúp rồi, Hoa về, Hoa phải nói sao với má Hoa? Nói thiệt thì kỳ quá. Ý, nói thiệt sao được? Ừ, anh nói chị 2 tỷ nghe anh than, chỉ động lòng nên chỉ ra tiền bao cho anh ăn học, sao anh sẽ trả lại? Anh cứ nói vậy đi. Em sẽ dặn trước chỉ, đặng có ai hỏi, chỉ cũng chịu có như vậy. Vĩnh Xuân nghe như vậy mới chịu lấy gói tiền, vừa để vào túi vừa nói. Trong túi hết bạc tiền, dầu tráng sĩ cũng phải chịu hổ thẹn. Làm trai mà cậy sức đàn bà đặng lập thân thì hèn quá. Nhưng tình thế ép buộc nên Hoa không thể giữ liêm sĩ được. Hoa xin trời đất thánh thần biết cho Hoa. Mà thà là ân nghĩa gom về một tay, ngày sau dễ cho Hoa đền đáp hơn. Cúc Hương nói, anh làm nên em cũng được hưởng. Vậy em lo buôn bán, anh lo học tập. Mỗi người lo một thế, góp sức cùng nhau mà xây nên hạnh phúc chung, chớ ân nghĩa gì đâu. Vĩnh Xuân vừa đứng dậy vừa nói, nếu không ân thì là nghĩa, mà nghĩa càng nặng thì tình càng sâu. Thôi, để Hoa về, ngồi nói chuyện lâu quá, chẳng khỏi người ta dị nghị.